mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài số 47: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 14: Trở nên một, sự hòa hợp tinh thần, những điều căn bản. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 18 đến câu 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Hôm nay chúng ta tiếp tục sự hòa hợp về tinh thần. Nào mọi người nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 2.
Chúng ta lật ra đọc nha.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.
Nào, bây giờ chúng ta nhìn lại những cái điều căn bản mà chúng ta đã nói để dẫn đến sự hòa hợp, trở nên một về phương diện tinh thần. Như vậy cái điều căn bản đầu tiên mà nghĩ đến sự hòa hợp của vợ chồng á, thì chúng ta nhớ đó là gì? Khi con người không để Chúa quyết định mà tự mình quyết định, đó là con người bắt đầu vào một cuộc đời khổ đau. Mối quan hệ giữa người với người đổ vỡ vì con người đã đổ vỡ mối liên hệ với Chúa. Như vậy mình nhận ra một điều á, để xây dựng đời sống hòa hợp giữa một người nam, người nữ, thì nhớ cái căn bản đầu tiên đó là phải xây dựng mối liên hệ của mỗi người với Chúa. Rồi chúng ta cũng thấy đã hiểu rằng sự hòa hợp của vợ chồng theo như lời Kinh Thánh dạy, thì thế nào một cặp vợ chồng được kể làm một cặp vợ chồng hòa hợp? Câu Kinh Thánh nào mà nó là một cái điều, một cái chuẩn mực để chúng ta xây dựng đời sống hôn nhân? Khi dạy về vợ chồng, Kinh Thánh nói, đang nói về Chúa và Hội Thánh. Thế là đó, câu nào? Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32. Thế nào là một cặp vợ chồng hòa hợp? Không phải là hai người ưng ý giống nhau, mà hai người mối liên hệ của họ phản ánh được mối liên hệ của Chúa Giê-xu với Hội Thánh của Chúa. Chính vì vậy mà vợ chồng sống với nhau để có thể hòa hợp với nhau thì không phải là giúp nhau gần gũi với nhau, mà giúp nhau trở nên giống Chúa hơn. Vì cả hai đều mỗi người giống Chúa hơn thì sẽ gần gũi và hòa hợp với nhau. Có nghĩa là khi chúng ta thật sự yêu người khác như người bạn đời mình theo ý Chúa, thì chúng ta không phải chỉ nỗ lực với nhau mà thôi, mà là cùng với nhau đến với Chúa, giúp nhau mỗi ngày giống Chúa hơn, thì sẽ kinh nghiệm đời sống vợ chồng hòa hợp hơn. Để có sự hòa hợp, cái điều căn bản nữa để đi đến sự hòa hợp của vợ chồng, đó là bây giờ mình sẽ nhận định ra làm sao này. Đây không phải chỉ là hai vợ chồng thời Adam Eva trong đoạn 2, mà là hai vợ chồng của Adam Eva từ đoạn 3 câu 6 trở đi. Vậy thì thử hỏi ngàn hai vợ chồng mà sống với nhau có lầm lỗi với nhau không? Có không? Thế thì hai tội nhân làm sao lầm lỗi với nhau mà hòa hợp được? Làm sao mà tôi nhìn cái lỗi của người bạn đời tôi mà tôi cảm thấy một người hiểu tôi? Như chúng ta đã nói với nhau, cái nền tảng là Chúa chứ không phải là mình. Cái sự hòa hợp của vợ chồng nó là cái nền tảng của Thiên Chúa chứ không phải là mình. Mình nếu chúng ta dựa vào những câu kinh thánh này nó có nghĩa gì? Những câu rất quen, những câu mà chúng ta nói đi nói lại rất nhiều. Có bao giờ mình nhận ra vợ mình, chồng mình cư xử sai với mình không? Ở đây không phải chỉ sai theo ý mình, mà sai cả với lời của Chúa nữa. Con, thế thì làm sao có sự hòa hợp?
Nha, bây giờ tôi thấy người bạn đời tôi cư xử sai với tôi.
Khi nào thì tôi giận, mà khi nào tôi sẽ không còn giận. Thấy không? Tôi nói là tôi nhận ra vợ tôi, chồng tôi cư xử sai với tôi dựa trên lời Chúa, chứ không phải chỉ là sai theo ý tôi. Nghĩa là tôi có thể chắc chắn một điều là người bạn đời tôi đã làm một chuyện sai với tôi, không đúng cư xử với tôi, không đúng như lời Kinh Thánh dạy. Khi nào thì tôi giận, mà khi nào tôi không còn giận. Nhớ câu trả lời nó phải ẩm trong mấy câu này nè. Tôi giận là vì người đó quên lời Chúa, không làm theo lời Chúa dạy, phải không? Phải không? Bản thân mình giận là vì mình quên lời Chúa. Mình quên cái gì? Quên lời dạy Chúa là quên cái gì? Này là nói đi không biết bao nhiêu lần rồi á. Là để ý nè, câu Kinh Thánh nào mà Chúa hứa với tôi là cái gì tôi cần thì Chúa cho? Roma đoạn 8 câu 32, Chúa nói là Ngài không tiếc bất cứ cái gì của tôi, cho tôi, hễ cái gì mà tôi cần là Chúa cho. Roma đoạn 8 câu 32,
Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?
Rồi, Kinh Thánh có một lời hứa rất là quan trọng với tôi, là Chúa làm cho mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này, trong đó có chuyện người bạn đời cư xử với tôi. Tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi trong cuộc đời này, nó ảnh hưởng tới tôi, đều đem lại ích lợi cho tôi. Là câu mấy? Câu 28.
Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
Rồi câu nào cho tôi biết là vợ tôi cư xử với tôi nào, chồng tôi cư xử với tôi nào, nói câu gì, hành động cái gì Chúa cho phép mới xảy ra với tôi?
Sách Ma-thi-ơ chương 10 từ câu 29 đến câu 31. Hai con chiên sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đến hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chiên sẻ.
Nếu thiệt sự tôi tin vậy làm sao giận cho nữa? Nếu thiệt sự tôi tin như vậy làm sao tôi giận được? Mà vấn đề tôi đặt ra là gì? Vấn đề tôi đặt ra lúc đó không phải là tôi giận vợ tôi nữa, không phải là tôi giận chồng tôi nữa, mà vấn đề tôi đặt ra cho tôi là gì? Chú muốn tôi làm gì khi cho phép chuyện này xảy ra với tôi? Đúng không? Bởi vì khi tôi tin rằng Chú nói rằng trong cuộc đời của tôi cái gì cần cho tôi, Chúa không bao giờ tiếc. Mà chuyện gì xảy ra cho tôi, Chúa cho phép nó mới xảy ra. Vì thì chuyện xảy ra cho tôi chứng tỏ là đó là điều cần cho tôi. Đúng không nào? Mà Chúa lại nói rằng mọi chuyện trong cuộc đời này Chúa sẽ khiến nó đem ích lợi cho tôi. Có nghĩa là trong mọi chuyện đó nó có chuyện người bạn đời cư xử không đúng với tôi. Hãy khi nào mà mình tin những lời cái nó dạy là làm sao nổi giận được? Vì nổi giận đó là nổi giận với ai? Mình nổi giận với Chúa, mình nói Chúa là Chúa sai rồi. Thiệt sự con đâu có cần cái đó đâu. Chúa nghĩ lại đi. Hãy khi nào mà mình nổi giận lên về những chuyện xảy đến với cuộc đời của mình, cay đắng với người bạn đời của mình, là mình quên đi rằng Chúa hứa cái gì mình cần Chúa cho. Mọi chuyện xảy đến với mình Chúa cho phép nó mới xảy ra. Và mọi chuyện Chúa cho phép nó xảy ra, nó luôn đem lại ích lợi cho mình. Vì thì khi tôi đối diện với những lầm lẫn của người bạn đời tôi với tôi, làm sao tôi giận được? Vì nếu tôi giận chứng tỏ là tôi không tin cái quyền của Chúa trên cuộc đời tôi. Hiểu vấn đề không? Vì vậy mà để ý điều này nghe. Nhớ lại coi. Vợ chồng thời gian gần đây nhất giận nhau lâu nào.
Chuyện gì?
Cái này là mọi người cứ bị hoài. Tôi nói đừng ngồi nhớ mấy chuyện đó làm chi. Vì sao? Vì mình phải tập một cái thói quen rằng không có cái chuyện mình, tại vì mình không có chú ý cái lầm lỗi của người khác. Mình chú ý là khi lầm lỗi của người khác xảy ra ảnh hưởng tới mình, thì vấn đề của mình là Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Nhận biết ý muốn của Chúa trong những chuyện xảy đến với mình, kể cả đó là cách của người bạn đời cư xử với mình không đúng với lời Chúa dạy, thì Chúa vẫn dùng những điều đó để làm gì? Đem ích lợi cho mình. Tin không? Mà nếu tin thì từ đây trở đi đừng nhắc nhau về chuyện cũ. Từ đây trở đi không có còn nổi cơn với nhau khi thấy người bạn đời của mình không làm đúng những điều Chúa dạy. Phải không? Mà còn phải nhận thêm chuyện nữa là nhớ Chúa cho mình bước vào hôn nhân để mình yêu cái người bạn đời của mình. Nghĩa là nhận ra cái sai lầm của người bạn đời mình để làm gì? Để mình nhận ra đây là cơ hội để yêu. Đúng không? Nào, là cơ đốc nhân, cái nhìn nhận vấn đề của cuộc đời của mình với người bạn đời mình nó không giống với ai đâu. Tôi nói một người không tin Chúa mà nghe tôi nói họ cảm thấy tôi có giống. Nhưng mà để chúng ta tin ở Thiên Chúa, chúng ta thấy đây là một việc rất là bình thường. Vì đó là cái điều mà tôi nhận ra rằng để sống đúng với lòng tin, chúng ta sẽ không để cho những lầm lỗi của người khác điều khiển cuộc đời chúng ta. Cái sai lầm là chúng ta để cho rất nhiều người điều khiển cuộc đời và tâm hồn của chúng ta chỉ vì chúng ta thiếu lòng tin nơi Thiên Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho mình này. Sự hòa hợp của vợ chồng á, nó tùy thuộc rất nhiều về cái sự thuận phục mình với Chúa. Và cái điều mà mong ước trong cuộc đời của mình á, là Thiên Chúa. Chính vì vậy mà chú ý, nhớ tôi mà làm ăn không ngay thẳng về chuyện tiền bạc, trong chuyện làm ăn không dính gì tới vợ tôi mà dính tới khách hàng của tôi đó, thì tôi đang làm hại vợ chồng tôi đấy. Hiểu vấn đề ở đây không? Nào tôi nói lại nha. Tôi lập gia đình, tôi nỗ lực tôi đi kiếm tiền để tôi mong rằng tôi giúp đỡ cho vợ con tôi. Nhưng mà khi tôi làm ăn tôi lại không ngay thẳng về tiền bạc, thì thật ra tôi đang làm hại vợ con tôi đấy. Tại sao? Vì tội lỗi của tôi làm tôi xa cách Đức Chúa Trời. Tội lỗi làm cho tôi không còn lấy Ngài là trọng tâm nữa. Thì chắc chắn tôi không thể sống đúng được. Chính vì vậy mà nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề trong niềm tin, thì chúng ta sẽ thấy cái kẻ thù mà lớn nhất trong đời sống vợ chồng đó, chính là tội lỗi của chúng ta mà không giải quyết. Khi ta có lỗi, có tội và không giải quyết, thì đó là cách chúng ta không làm được cái điều mà Chúa dạy. Hãy trở nên một. Vì khi tôi để cho tội lỗi chi phối cuộc đời tôi, Chúa không còn là trọng tâm của tôi nữa. Tôi sẽ đòi hỏi người khác, kể cả người bạn đời, đã phải theo ý tôi. Mà không được như ý tôi thì tôi sẽ phản kháng. Tôi sẽ làm cho bằng được điều tôi muốn. Thì có nghĩa là đang làm đổ vỡ mệnh lệnh Chúa dạy, cả hai trở nên một. Cho nên nhiều khi chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình làm hại đời sống vợ chồng của mình, trong khi mình đang cư xử với người khác. Bây giờ tôi nói đơn giản nha. Một trong những cái khác biệt của hai vợ chồng đó là gì? Không những chỉ là hai tội nhân mà còn là hai tội nhân được nuôi dưỡng trong nền văn hóa giáo dục của gia đình khác nhau. Đúng không? Cách mà bố mẹ tôi cư xử với tôi, cách bố mẹ vợ tôi cư xử với vợ tôi, hầu hết là giống người khác. Khác nhau. Phải không? mặt khác nhau thì tốt không?
Chính vì vậy mà mình để ý nè, một trong những câu chuyện mà gây xung đột giữa vợ chồng á, là chuyện ba mẹ hai bên, anh chị em hai bên việc
khác nhau,
đúng không? Là tôi có nói oan cho ai không? Và mình để ý một điều nè, mình mà không ý thức được rằng cư xử với nhau thế nào để Chúa đẹp lòng là mình đang làm hại nhau, hại mối liên hệ vợ chồng với nhau mà mình không ý thức. Chính vì vậy mà kẻ thù của sự hòa hợp của vợ chồng chính là tội lỗi không giải quyết trong cuộc sống cá nhân. Dù rằng cái chuyện đó nó không dính gì tới vợ chồng, cái chuyện tôi đi làm ăn, tôi giận hờn với ai đó, tôi nói xấu ai đó, để tôi hay là tôi nói dối ai đó để tôi có lợi tiền, đem về tôi nuôi vợ tôi con tôi đấy. Nhưng tôi sẽ làm hại mối liên hệ giữa vợ chồng với nhau. Cho nên niềm tin nó rất là thiết thực. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu và làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc đời này. Một trong những điều mà chúng ta để ý nè, đời sống vợ chồng có ảnh hưởng đến con cái không? Có ảnh hưởng đến bà con, bạn bè không? Có ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng không? Nó ảnh hưởng nhiều về bày tỏ niềm tin hay là chỉ cần kéo người ta tới nhà thờ dự những buổi truyền giảng? Tôi cho rằng ngày hôm nay rất nhiều điều sai lầm trong hội thánh, đó là chỉ nghĩ ra mình muốn cứu người thì tổ chức những buổi truyền giảng, mời người khác tới để nghe. Nhưng mình quên đi rằng Chúa dạy mình làm gì? Hãy đi khiến người khác trở thành môn đệ của Chúa. Và một trong những điều để mình làm cho người khác trở thành môn đệ của Chúa đó là gì? Là cách sống của mình trong đời sống hôn nhân. Vì đời sống của vợ chồng ảnh hưởng đến con cái, ảnh hưởng cha mẹ, bạn bè, hàng xóm láng giềng, chắc chắn là vậy. Tôi nói đơn giản nè, tối tôi nghe bên hàng xóm hét lên tiếng giống như là bà vợ cầu cứu vậy đó. Cái tôi nhìn ra tôi thấy cách tôi 4 căn nhà, hai chồng quýnh lộn nhau, nó hét sụm kêu cứu. Rồi tôi đi xuống, tôi bấm chuông, vì nhà đó là cái căn hộ dịch vụ mà. Tôi vô, tôi chỉ xuống rồi tôi nói, hai chồng ở trên phải không? Ở dưới đi, chú lên đi, chú lên đi. Vì ở đó hàng xóm ai biết tôi đó. Cái tôi lên, tôi nhìn hai đứa nó đang gây lộn, sắp sủ quýnh nhau nữa. Tôi nói cái gì vậy con? Hai đứa ngó thấy tôi, cái im, nói một rằng hết. Không thôi, các con im ha. Đừng cư xử nhau vậy. Tôi chỉ xuất hiện, tôi nói có một câu đó thôi à. Cái sau đó rồi cái ít nghe nó gây sự gì với nhau rồi. Mọi người thấy tôi đi xuống ở trên Inru, tôi cũng hiểu vì sao. Mọi người cũng biết, ủa tôi nói cái gì, tôi làm chuyện gì mà xong rồi hai vợ chồng nó hết gây lộn nữa. Mà từ đó trở đi, không thấy nuôi lộn nhau nữa. Cho nên tôi muốn nói với mọi người là cái ảnh hưởng của cuộc đời của mình, cách mình sống, nó rất quan trọng. Đúng. Vì những chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chính vì vậy mà nhớ nha, đời sống vợ chồng, một trong những điều đáng sợ nhất là mình không nhận ra những tội lỗi trong sinh hoạt cá nhân của mình ảnh hưởng đến sự hòa hợp của vợ chồng. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng cái ảnh hưởng của đời sống đức tin trên người khác á, nó phải là những buổi truyền giảng luôn, người ta tới nghe diễn giả nói. Không phải đâu. Mình không bày tỏ niềm tin của mình trong cuộc sống hàng ngày thì người ta không quan tâm đến đức tin đâu. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhận ra rằng để có thể vợ chồng hòa hợp về phương diện tinh thần, mối liên hệ với Chúa là cái điều nền tảng. Vì vậy mà kẻ thù của sự hòa hợp của vợ chồng chính là tội lỗi của vợ, của chồng không giải quyết. Rõ không ạ? Chính vì vậy mà khi mình thấy chồng mình sai, vợ mình sai, mình không có lên án, mà mình giúp để ăn năn thật. Là vì nhớ không? Mình đã học chữ gắn bó chưa? Mình học chữ gắn bó chưa? Tiền của anh là tiền của em, tội của anh cũng là tội của em, tội của em cũng là tội của anh. Mới gọi là gắn bó trở nên một mà. Cái gì của anh là của em thì không những chỉ là tiền của anh là tiền của em là tiền của anh, mà còn gì? Nợ của anh cũng là nợ của em cũng là nợ của anh. Lầm lỗi của anh cũng là lầm lỗi của em. Rồi khi nào mà chúng ta sống đúng nghĩa vợ chồng như vậy
thì chúng ta sẽ thấy cái sự hòa hợp là một điều ảnh hưởng cuộc sống rất lớn. Nó không phải chỉ là những lúc ngồi nói chuyện nhau thôi đâu, mà gây dựng sự hòa hợp của vợ chồng, một trong những yếu tố mà tôi cho rằng tín hữu trong hội thánh, chứ đừng nói người chưa tin, là không quan tâm rằng một trong những kẻ thù phá hại cái mối liên hệ vợ chồng chính là tội lỗi không giải quyết. Vì sao? Chúng ta không phải là người hoàn hảo, không phải là chúng ta không bao giờ sai lầm, nhưng hễ chúng ta có tội thì chúng ta phải giải quyết. Hiểu chưa ha? Cái trở ngại, cái điều căn bản nữa để đi đến sự hòa hợp của vợ chồng, đó là mỗi người phải chu toàn cái trách nhiệm của mình. Mỗi người chu toàn cái trách nhiệm mà Chúa giao cho mình. Tôi là người chồng, tôi làm trách nhiệm của một người chồng mà Chúa đã giao cho tôi. Tôi là người vợ, tôi muốn đem lại sự hòa hợp với chồng tôi, tôi làm tròn những trách nhiệm của mình. Vì khi mà mỗi người chu toàn trách nhiệm của mình, và một trong những cái điều tôi chu toàn trách nhiệm của tôi đó là gì? Là tôi giúp người bạn đời của tôi chu toàn trách nhiệm của mình. Đúng không? Tôi nói lại nghe. Tôi phải làm trọn trách nhiệm của tôi. Ví dụ tôi là vợ chồng, thì cái chuyện kiếm tiền nuôi gia đình giao cho chồng hay giao cho vợ? Trong Kinh Thánh dạy là giao cho chồng hay giao cho vợ? Giao cho chồng. Người vợ là người giúp chồng, nhưng cái trách nhiệm chính là của người chồng. Kinh Thánh nói là đó là trách nhiệm của người chồng. Vì vậy mà mình để ý nè. Như vậy tôi là người chồng, tôi phải chu toàn cái trách nhiệm của tôi, đồng thời tôi phải giúp vợ tôi chu toàn cái trách nhiệm của vợ tôi. Thì đó là cái cách để tôi có sự hòa hợp trong đời sống hôn nhân. Tại sao? Vì khi tôi chu toàn trách nhiệm của tôi muốn bày tỏ cho người bạn đời tôi hiểu rằng tôi rất quan tâm, chăm sóc người bạn đời tôi. Vì khi tôi chu toàn trách nhiệm của tôi, đó là cách tôi nói rằng tôi yêu vợ, tôi yêu chồng. Đúng không? Khi mình làm tròn trách nhiệm của mình, thì mình bày tỏ sự quan tâm và chăm sóc nhau. Mọi người đồng ý không? Chính vì vậy mà mình lưu ý điểm này. Người ta thường hay ngày hôm nay á, nó có một cái điều lầm lẫn như này. Bây giờ đi kiếm làm kinh tế thì có phải chỉ có người nam không, là cả nam lẫn nữ, cả chồng cả vợ thì đều phải đi làm kinh tế? Thường thường là cả hai hay là chỉ một? Ngày hôm nay thường thường là cả hai hay một? À, cả hai. Và vì vậy á, mà mọi người thường hay đặt ra vấn đề là vợ chồng có bình đẳng nhau không? Có bình quyền không? Và khi nào mà cứ đòi hỏi bình đẳng với bình quyền đó là cả hai sẽ làm một cái chuyện rất tai hại. Tai hại gì không? Chồng đi kiếm tiền, vợ cũng đi kiếm tiền. Vậy thì về nhà, vợ lo chuyện nhà thì chồng cũng phải lo chuyện nhà, vì cả hai đều làm chuyện với nhau mà. Đúng không? Có bao giờ vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng không? Và ai là người có quyền quyết định về số tiền đó? Giờ tôi nói lại nha. Giờ tôi hỏi lại nè. Được nha. Vợ tôi kiếm tiền nhiều hơn tôi, vậy thì cái trách nhiệm mà chi tiêu tiền bạc là vợ hay chồng? Cũng là chồng. À, vậy có bất công không? À, thấy bất công không? Tôi làm ra nhiều tiền mà tôi không có quyền quyết, mà cái người làm ít tiền lại quyết. Phải vậy không? Nhớ, cái quyết định của tôi trong đời sống vợ chồng là dựa trên lời của Chúa dạy. Và điều đó có nghĩa là gì? Bây giờ tôi xin hỏi nha. Giữa chuyện kiếm tiền với tiêu tiền nào khó hơn? Mọi người thấy kiếm với tiêu nào khó hơn? Kiếm cho đúng, tiêu cho đúng, cái nào khó hơn? Nào, hỏi lại lần nữa nha. Kiếm cho đúng và tiêu cho đúng, cái nào khó hơn? Bây giờ gợi ý nha. Điều Kinh Thánh dạy về tiêu tiền với điều Kinh Thánh dạy về kiếm tiền, cái nào nhiều hơn? Nghĩa là Kinh Thánh dạy về chuyện tiêu tiền thì Kinh Thánh dạy rất nhiều. Mà Kinh Thánh nói về cách kiếm tiền thì có nói, nhưng ít lắm, không có nhiều. Như vậy có nghĩa là cái chuyện tiêu tiền là khó hay là dễ? Và ai trách nhiệm? Chồng. Vợ mà tiêu sai thì ai trách nhiệm? Nên thì cũng là chồng. Chính vì vậy mà mình phải nhận ra một điều nè. Mình muốn có sự hòa hợp của vợ chồng, Thì ông chồng phải làm gì?
Nhận trách nhiệm về bất cứ chuyện gì xảy ra trong gia đình,
dù đó là vợ mình. Cho nên đừng bao giờ mà đặt vấn đề, để mà người chồng đó là tại em, tức là người chồng thiếu trách nhiệm.
Hiểu cho nó không?
Cái nào đó là tại em thì có nghĩa là chồng thiếu trách nhiệm, đổ cái trách nhiệm đó cho vợ, trong khi đó là trách nhiệm của mình. Chính vì vậy á mà sự hòa hợp vợ chồng á nó tùy thuộc vào sống đúng với trách nhiệm mà Chúa giao cho mình. Dễ hiểu không? Đó là cách để yêu nhau đấy. Nên nhớ xin Chúa giúp cho mình để mình nhìn nhận vấn đề cho nó đúng lời Chúa dạy.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài số 48, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 15, Trở nên một, sự hòa hợp tinh thần, những điều căn bản. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Một nụ cười trên đôi môi như nước mắt ngày hè, như suối tươi đất khô hạn, niềm vui lan khắp nơi. Một nụ cười trên đôi môi lau nước mắt buồn phiền, với đớn đau khơi nguồn sông niềm vui sướng trào dâng. Một lời ngọt ngào khuyên rằng như đứng lại con tàu, như ánh sáng giữa đêm dài dìu ai đang vẫn vơ. Một lời ngọt ngào khuyên rằng đem ánh sáng vào đời, khơi quyết tâm xây đời mới niềm vui sướng con trong đôi tay dâng cứu Chúa năng quyền, tuy ít Chúa biên nên nhiều niềm vui lan khắp nơi. Một đồng bạc trong đôi tay đem cứu giúp người nghèo, đem giúp công việc nhà Chúa niềm vui sướng con luôn. Một việc lành tuy đơn sơ nhưng với tấm lòng thành, tin chắc Chúa rất vui lòng và thiên binh hát vang. Một việc lành tuy đơn sơ ghi dấu đến đời đời, đem phúc âm cho người khác niềm vui sướng con luôn.